vừa bước chân xuống phi trường Lenin, tôi đã nghe loa phóng thanh thông báo
yêu cầu diễn viên điện ảnh Trần Văn Khê đến tại văn phòng sân bay có đại diện hãng phim đó.
Ở bên kia biển băng, tôi là sinh viên đại học Sorbonne, qua tới bên này bỗng nhiên biến thành diễn viên điện ảnh.
Đường từ phi trường về đến hãng phim mất 50 phút. Họ trao cho tôi một bản phân cảnh ngắn để đọc trên xe. Khi đến nơi sẽ đóng thử ngay. Cảnh này diễn ra khoảng 5 phút. Viên sĩ quan Nhật đi từ điểm A sang điểm B, xoay người đi tới điểm C, giận dữ nói vài câu với một người rồi bạt tay người đó. Vậy là xong.
Tại phim trường đã có gần 30 người Nhật đang ngồi chờ thử vai. Tôi thấy khó có hy vọng tranh được với những người Nhật chính gốc vừa rành tiếng Nhật lại giỏi tiếng Anh. Quan sát thấy có 3 chỗ ghi sẵn điểm A, B, C dưới đất. Tôi liền đi thử từ điểm A, đi 8 bước đến điểm D. Từ đây tới C mất 7 bước. Mỗi khi người diễn viên đóng thử, có một máy quay phim chạy dọc trên đường rầy để thu hình. Khi thử vai, một số người Nhật bước đi từ điểm A rồi cúi nhìn xuống đất canh chừng cho đến đúng điểm B, do đó bước đi không tự nhiên. Một số người khác có lẽ tinh thần căng thẳng nên nét mặt lộ vẻ lo sợ chứ không phải tức giận như vai diễn đòi hỏi, nên cũng không đạt yêu cầu về diễn xuất. Đến phiên tôi đóng thử, người quay phim hô standby là chú ý, hô tiếp action thì bắt đầu diễn. Tôi nhập vai liền. Nên vừa bước đi, nét mặt đã hầm hầm sẵn sàng gây sự. Từ điểm A, tôi đi đúng 8 bước, xoay lại bước tiếp 7 bước. Sau có nói mấy câu rồi bạt tay người đối diện. Đạo diễn tới, bắt tay tôi khen ngợi. Sau đó, đạo diễn mời mọi người, kể cả những người đã thử vai trong mấy ngày trước, yêu cầu hô một khẩu lệnh theo quân đội. Những người Nhật Bản này phần lớn chưa đến 30 tuổi, hầu hết là sinh viên. Và không ai từng ở trong quân đội, nên không biết cách hô khẩu lệnh ra sao. Riêng tôi biết cách hô của quân đội Nhật, vì hồi năm 1941, lúc Nhật Bản chiếm đóng toàn bộ vùng Đông Dương, tôi học trường thuốc ở Hà Nội. Mỗi sáng đi ngang qua trại lính Nhật, đều nghe hô khẩu lệnh nghiêm Kyosuke. Đạo diễn chọn được 5 người, yêu cầu diễn cảnh viên đại quý ra lệnh, đem nón và gươm ra đây, để ông đi thi hành hình phạt người dân ăn cắp gà. Những người khác nói câu này một cách bình thường, riêng tôi ra lệnh với một giọng hùng hậu, loại giọng gan trong ngữ khí hát tuồng, nên cũng được khen. Một tuần lễ sau khi tôi trở về Pháp, hãng phim Arthurian mời tôi sang Anh ký hợp đồng. Điều kiện làm việc rất thuận lợi. Khi cần quay phim, họ sẽ báo trước một tuần, đài thọ tiền máy bay cho tôi qua Anh ở tại một khách sạn lớn, đóng phim trong một hay hai ngày rồi về. Nếu tôi bận học thì báo trước để họ thu xếp không bị trùng với lịch quay phim. Khi biết được tiền lương, tôi còn giật mình hơn. Vì là người nước ngoài nên tôi được trả 12 bản Anh tiền ăn ở, cộng với 50 bản Anh tiền lương mỗi ngày. Trừ thuế ra, tôi còn hơn 30 bản Anh. Lúc đó, mỗi bản Anh đổi ra được 1.200 cm tiền của Pháp, mà mỗi bữa ăn sinh viên chỉ có 75 cm. Nghĩa là một ngày lương đủ cho tôi ăn gần 500 bữa cơm. Đó là khoản tiền rất lớn đối với tôi, nên khi cầm viết ký tên trên hợp đồng, lòng tôi hơi hồi hộp. Tôi làm việc cho hãng phim tổng cộng 16 ngày, vừa có tiền vừa rất vui, lại thỏa mãn mơ ước từ khi còn nhỏ muốn được đóng phim, để rồi ngồi trước màn ảnh xem mình đóng tuồng. Trước đó tôi đã từng đóng phim ở Pháp, nhưng chỉ là một vai nhỏ,
lại không được coi lúc phim chiếu ở các rạp. Còn đây là một vai khá quan trọng, phải học tuồng, tập vợt, hóa trang, nên ngẫm nghĩ lại thấy cũng lạ lùng. Tôi đang là một sinh viên ở Pháp, hàng ngày tới bữa trưa phải xếp hàng đợi tới phiên đưa thẻ sinh viên, mua một dĩa cơm giá 75 cm chỉ đủ chất dinh dưỡng để sống qua ngày chứ không phải ngon miệng. Nay bỗng nhiên được mời qua anh đóng phim, đi trên chuyến máy bay tốt nhất có tên là Người Yêu Đời, Epicurean. Vé của chuyến bay này mắc hơn các chuyến khác. Trên máy bay được uống rượu champagne, được ăn ngon. Khi đến nơi, xe của hãng phim đón về khách sạn nổi tiếng Kensington Palace. Tôi dặn tiếp tân khách sạn đánh thức tôi lúc 7 giờ, nên mỗi buổi sáng, chuông điện thoại reo và tiếng cô tiếp tân êm ái chào. Thưa ông, đã 7 giờ rồi. Bữa ăn sáng được đem lên tận phòng, sau đó điện thoại lại reo. Thưa ông, có xe đến đón. Ở bên Pháp, tôi tiết kiệm từng đồng. Qua đây mỗi ngày tiền nước cho tài xế, tính ra bằng 5-6 bữa cơm sinh viên của tôi. Nhưng không thể khác hơn, vì nhập gian tùy khúc. Bên này, quên tiền nước sẽ bị tài xế cho là mình không biết điều. 8 giờ sáng, xe đưa tới phim trường. Tôi hóa trang và bận đồ sĩ quan. Bắt đầu từ lúc đó, tôi nhập vai thành viên sĩ quan Nhật Bản. Đến nỗi có lần ông đạo diễn kêu, ông Trần Văn Khê. Tôi không để ý, cứ đi tiếp. Tới khi ông ta sửa lại, đại quý Sugaya, tôi mới quay lại trả lời bằng tiếng Nhật với giọng gây gỗ, làm ông đạo diễn khen rối chứ. Mỗi ngày làm việc từ 9 giờ sáng tới 12 giờ, buổi trưa ăn cơm và nghỉ ngơi, khoảng 1 giờ 30 tiếp tục quay cho đến 4 giờ 30. Sau đó họ dọn trà cho uống, 5 giờ trở về khách sạn. Việc đóng phim có vẻ như một trò chơi, khiến tôi rất vui thích. Vai diễn này kể ra cũng khó đối với tôi, bản chất tôi vốn không dữ, lại không quen đánh người, vậy mà tôi phải đánh hết người này đến người khác. Có lần tôi bạc tay người đạo diễn nhẹ quá, ông đạo diễn nhắc nhở, phải đánh mạnh, nếu không ông ta sẽ biểu diễn đánh tôi một cái cho tôi biết được phải đánh mạnh tới cỡ nào. Hai người đóng vai đại tá đứng im chịu trận cho tôi bạc tay. Không phải đánh một lần, mà phải diễn đi diễn lại mấy lần. Đánh xong, tôi còn nhìn thấy rõ dấu tay của mình hằn trên mặt họ. Không phải chỉ mấy sĩ quan, đám tùy tùng cũng bị tôi bạc tay ráo trọi. Viên đại quý Sugaya chẳng những rất hung dữ đối với lính, mà cả với phụ nữ cũng vậy, xô luôn một bà té xuống bụng bùng. Sau một buổi làm việc, tôi luôn luôn xin lỗi các bạn diễn. Riêng tôi được hãng phim cho xe đưa đón, chứ còn vài người Nhật Bản đóng các vai nhỏ, thì hàng ngày phải đi xe buýt từ 5 giờ sáng đến phim trường. Thế vậy tôi nói họ đến khách sạn để đi chung xe với tôi. Một buổi sáng, tôi lững thững đi từ tầng lầu 1 xuống phòng tiếp tân khách sạn. Vừa thấy tôi, hai cậu người Nhật đang ngồi chờ, liền đứng bật dậy thẳng người chào nghiêm trang, rồi chạy ra mở cửa xe sẵn, vì họ cũng nhập vai, coi tôi là người chỉ huy. Nhiều người trong khách sạn ngạc nhiên, không biết tôi là ai mà được đưa đón chào hỏi long trọng như vậy. Ngoài tiền lương lẫn theo hợp đồng, mỗi ngày hãng phim cấp cho tôi 12 bản âm tiền ăn, nên rất dư giả, nếu xài không hết thì phải đóng thuế lợi tức trên số tiền còn lại. Vì vậy buổi chiều tôi thường mời một hai sinh viên Việt Nam đến ăn cơm với tôi, hoặc mua vé đi xem hòa nhạc. Cuộc sống quả thật là một hí trường. Sống trên đời đã là sống trong một sân khấu lớn, lúc thủ vai này, khi làm vai khác. Nay tôi lại phải đóng thêm một vai hết sức trái ngược với bản chất của mình. Bước vào vai mới này, cuộc sống của tôi cũng hoàn toàn thay đổi. Ăn ở sang trọng, đi đâu cũng có tài xế lái xe. Tôi như sống trong một giấc mơ. Sau khi đóng xong phim này, hãng phim Wank đề nghị tôi qua nước Anh sống để tiếp tục đóng phim chuyên nghiệp. Thì nếu tôi ở Pháp thì có hai trở ngại cho họ. Một là họ phải chứng minh rằng vai tôi đóng không tìm được diễn viên thích hợp tại nước Anh. Hai là hãng phim phải xin chính phủ một giấy phép hành nghề ngắn hạn cho tôi trong thời gian làm việc tại Anh. Chưa kể phải đóng thuế rất cao, thiệt thòi cho cả hãng phim lẫn diễn viên. Tôi cười trả lời họ, việc đóng phim chỉ là nghề tay trái, là phương tiện tôi kiếm sống. Còn làm đồng án về âm nhạc mới là mục đích của đời tôi. Đạo diễn nghe vậy hết sức ngạc nhiên, vì ông cứ đinh ninh rằng tôi là diễn viên nhà nghề.
Cuối năm 1957, hãng phim gọi điện thoại báo tin sắp có một phim lớn là Trên cầu sông Quai, Le Pont sur la Rivière Quai, do diễn viên nổi tiếng Humphrey Bogart đóng vai chính, sẽ khởi quay vào năm sau tại Tích Lan và muốn mời tôi đóng một vai. Tôi nghe vậy cũng thích, nghĩ bụng thời gian đó đúng vào lúc tôi hoàn thành luận án. Tôi dự định sẽ đóng thêm một bộ phim nữa thôi.
Nhưng trong đời tôi hình như có một đấng khuất mặt linh thiêng phò hộ. Cuối cùng một việc bất ngờ xảy ra khiến tôi không đóng được phim Trên cầu sông Quai.
Humphrey Bogart qua đời thình lình, hãng phim phải tức tốc chọn một diễn viên khác là William Holden để thay thế. Mỗi diễn viên có ekip riêng của họ, do đó William Holden chọn một diễn viên khác người Nhật Bản chính gốc đóng vai dành cho tôi. Vậy là tôi thoát khỏi guồng máy điện ảnh rồi. Bạn bè biết chuyện có người tiếc cho tôi lỡ mất một dịp may. Phần tôi lấy làm mừng thì đang lúc còn do dự, nhưng chưa đủ ý chí, cũng như không có lý do chính đáng để từ chối. Nếu tôi đóng phim này, không biết chừng sẽ được nổi tiếng, rồi tiếp tục được mời đóng các phim khác, lần lần biết đâu sẽ bị cuốn theo điện ảnh luôn. Từ đó, tôi quay trở lại với tâm nguyện của mình, chứ không lạc lối qua hướng khác. Có được khoản tiền đóng phim, nên tôi không cần làm thêm, mà chỉ tập trung hoàn tất luận án để kịp bảo vệ vào tháng 6 năm sau.
Sau khi đóng phim bên Anh, tôi có được một số kinh nghiệm trong cuộc sống, thỏa mãn được ước vọng hồi nhỏ, và từ đó về sau, tôi không nhận lời đóng phim nào nữa.
Hội thanh niên yêu nhạc Thụy Sĩ Jeunesse Musicale Suisse mời tôi qua nói chuyện về âm nhạc Việt Nam tại 24 nơi trong vòng 3 tuần lễ. Tôi chỉ đem theo cây đàn cò và đàn tranh. Tại biên giới Thụy Sĩ, đại diện của ban tổ chức là một cô gái rất dịu dàng tên Anne Marie, đón tôi và cho biết lịch trình của chuyến biểu diễn hết sức thú vị này. Họ sắp xếp cho tôi ở nhà người dân địa phương, vùng nào không có người tiếp thì ở khách sạn. Tôi nói chuyện về đề tài âm nhạc với đời sống người Việt Nam. Qua sự trình bày của tôi, thanh niên Thụy Sĩ biết được rằng ở Việt Nam, khi mới sinh ra, đứa trẻ đã được nghe mẹ hát ru. Lớn lên, đi làm việc đồng áng thì có câu hò, trai gái gặp gỡ trao đổi nhau bằng đối ca nam nữ. Tôi cũng giới thiệu nhạc thính phòng với các loại đờn cò, đờn tranh cùng các làn điệu, điệu Bắc, điệu Xuân, điệu Ai. Tiếp theo, âm nhạc phát triển thành nhạc mới. Và cuối cùng, tôi ngồi trước piano đàn bản nhạc của Võ Đức Thu tựa là Bóng Hoàng Hôn để kết thúc buổi nói chuyện. Tại Geneva, thủ đô của Thụy Sĩ, ngoài buổi nói chuyện cho phong trào thanh niên, tôi còn nói chuyện tại Bảo tàng Viện Dân tộc học trước những người nghiên cứu âm nhạc. Với đối tượng này, tôi chú trọng nói thêm về đặc điểm của thang âm điệu thức. Tôi sắp hoàn thành luận án âm nhạc, nên những hiểu biết về lịch sử, nhạc khí và thang âm điệu thức đã khá chính xác. Chuyến đi Thụy Sĩ không được nhiều tiền như khi đóng phim bên Anh, nhưng tôi lại thích thú hơn vì được nói về âm nhạc dân tộc một cách nghiêm túc, để cho người nước ngoài
chẳng những hiểu được nền nghệ thuật của đất nước, mà còn cảm nhận cả bề sâu tâm hồn của người Việt Nam. Năm này tôi chơi thân với một anh bạn học chung trường nhạc người Đài Loan tên là Hung Sang Huy, Hứa Thường Huệ. Anh sang Pháp học, nghiên cứu âm nhạc với thầy Jacques Salle cho đến khi tốt nghiệp đại học chứ không làm luận án tiến sĩ. Anh cũng học sáng tác, chuyên sử dụng nhạc cổ phương Tây. Chúng tôi thích đi ăn cơm chung với nhau sau buổi học. Cả hai đều nghèo nên thường tới Gare de Lyon, nơi có bán mì giá rẻ để ăn tối. Chúng tôi lại giống nhau ở điểm thích uống rượu Tây. Lâu lâu có chút đỉnh tiền thì đi uống một ly rượu thiệt ngon. Thỉnh thoảng lại cùng đi nghe nhạc. Cả hai đều mong khi học xong sẽ về nước làm việc. Tôi muốn phát huy âm nhạc dân tộc, còn anh thì áp dụng âm nhạc phương Tây để sáng tác một loại nhạc đặc biệt cho người Trung Quốc. Năm 1957, anh tốt nghiệp đại học. Lúc chia tay, anh nói với tôi, anh ở lại để hoàn tất luận án tiến sĩ, còn tôi về nước. Tôi mong rằng một ngày nào đó tôi có điều kiện để mời anh qua nói chuyện về âm nhạc Việt Nam tại đất nước tôi. Từ giả anh, tôi trở về trong lòng hơi buồn. Cả hai chúng tôi đều mong mỏi được về phục vụ đất nước. Nay anh đã tọa nguyện, còn tôi thì chưa. Rời quê hương năm 1949, 8 năm đã trôi qua mà tôi vẫn chưa biết tương lai của mình sẽ ra sao. Thấy anh về nước, lòng tôi lại càng thôi thúc nỗi mong ước được hồi hương. Năm 1958, có nhiều chuyện quan trọng xảy ra trong đời tôi, mà ấn tượng nhất là việc bảo vệ luận án tiến sĩ âm nhạc vào tháng 6. Sau khi đóng phim ở Minh Anh, tôi trích một phần tiền lương gửi về cho vợ tôi, đặt cọc mua căn nhà cho mấy mẹ con. Phần còn lại, tôi xài tiện tặng trong cả năm trời để khỏi phải đi làm thêm, quyết tập trung tâm sức vào việc hoàn chỉnh luận án. Những năm trước, thông thường khi hoàn chỉnh luận án, phải in ra để gửi cho tất cả các đại học. Về sau, nhà trường thông cảm với các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nên cho phép sử dụng bản đánh máy, chứ không buộc phải in thành sách. Tôi không đủ khả năng tài chánh, nên làm đơn xin phép được trình luận án bằng bản đánh máy, sau đó in folio thành nhiều bản. Lúc bấy giờ chưa có kỹ thuật photocopy, cho đỡ tốn kém. Nhưng tôi cũng không đủ tiền mướn người đánh máy bổn chánh và quay Romeo thêm cả trăm bổn phụ để gửi cho các giám khảo, báo chí, bạn bè. Anh Hiển, người đã giúp tôi sửa sang dọn dẹp căn phòng ở nhà anh Quỳnh trước đây, lãnh phần phụ đánh máy bản thảo và rút số tiền 50.000 quan cũ trong sổ tiết kiệm cho tôi mượn. Vợ chồng cháu Phương, cháu gọi tôi bằng cậu, cho mượn thêm 200.000 quan cũ. Chừng đó mới đủ trang trải cho việc in ấn. Thật ra trước đó, hai anh Phạm Văn Mười, chủ nhà hàng La Table du Monde Avant, và anh Nguyễn Khắc Viện, lãnh đạo phong trào Việt Kiều tại Pháp, mỗi người có gửi cho tôi 200.000 quan cũ. Tôi viết thơ cảm ơn và gửi trả hai ngân phiếu để các anh giúp cho sinh viên nào gặp cảnh khó hơn tôi, thì tôi luôn cố gắng tự lực cánh sinh trong suốt khoảng thời gian từ khi qua Pháp cho tới khi đậu xong tiến sĩ. Khi trình bày luận án, nói đến đâu phải đưa ra những hình ảnh, cho nghe những bản nhạc để minh họa tới đó. Tôi nghèo quá không đủ tiền mua, nên phải mượn máy đàn chiếu và máy ghi âm của vợ bác sĩ Phan Tấn Thiệt cả tuần lễ trước. Ngày trình luận án, tôi mượn xe của một người cháu là nha sĩ chánh để chở máy móc, sách vở, tài liệu tới trường Sorbonne. Một cô bạn học có tên là Weber đi theo để giúp tôi trong việc gắn máy móc, sắp xếp đồ đạc. Sau này chúng tôi còn làm việc chung với nhau một thời gian dài tại Đại học Sorbonne. Ban giám khảo gồm 3 người, do ông Jacques Salay làm chủ khảo, chấm về nhạc học. Ông Emile Gaspardon theo dõi về Hán học và lịch sử Việt Nam. Còn ông Jacques Jacquet chấm về phần âm nhạc dân gian. Luận án chấm của tôi là âm nhạc truyền thống Việt Nam, gồm 3 phần, lịch sử, nhạc khí và ngôn ngữ âm nhạc. Luận án phụ viết về đề tài Khổng Tử và âm nhạc do chính thầy Gaspardon hướng dẫn. Ngoài ra còn có phần thư mục và danh sách tất cả các dĩ hát hiện có tại Pháp, thêm phần ghi chú những thuật ngữ bằng chữ Hán cho người đọc đối chiếu. Tất cả là 580 trang đánh máy. Đầu tiên, luận án phụ của tôi rất dài vì đi sâu vào các vấn đề kỹ thuật, như tả tỉ mỉ các cây đờn mà Khổng Tử biết sử dụng như đờn cầm, đờn sắt, ống xanh. Thầy Gaspardon nhìn nhận tôi làm rất công phu, nhưng thầy đưa ra lời khuyên rất chí lý. Anh phải biết ngắn gọn lại, người ta mới nhận đăng lên báo hay tạp chí, và như vậy sẽ được phổ biến rộng rãi. Sau này đậu tấn sĩ rồi, anh hãy viết thêm, vì khi đó đã có tên tuổi rồi, viết dài bao nhiêu người ta cũng sẵn sàng đăng tải. Tôi nghe lời thầy, bỏ bớt nhiều phần, tóm tắt, cô đọng lại, còn gần 100 trang, nhưng vẫn đầy đủ ý. Sau này, bài viết về âm nhạc dân gian trong luận án của tôi được đăng trong tạp chí chỉ yếu những bài nghiên cứu về Đông Dương, Bulletin des Etudes Indochinoises. Ngoài ra, tạp chí Nước Pháp và Châu Á, France Asie xuất bản tại Nhật Bản, tóm tắt lại luận án Khổng Tử và âm nhạc của tôi, đăng trên số báo 183 vào mùa xuân năm 1966. Tôi cũng tóm được bài này, đăng trong cuốn tiểu phẩm xuất bản năm 1997 tại Việt Nam. Sau khi tôi trình bày xong luận án, giáo sư Salay phát biểu. Tôi lấy làm vui mừng vì thí sinh bảo vệ luận án hôm nay là một người học trò đã áp dụng một cách hoàn hảo phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ âm nhạc của tôi. Tôi hài lòng thấy học trò của mình đã chứng minh được quan điểm của tôi đưa ra là không sai, có thể làm nền tảng cho các công trình nghiên cứu sau này về những loại âm nhạc không phải của phương Tây. Tôi không ngờ luận án của mình đạt được điểm tối ưu với lời ngợi khen của ban giám khảo. Tôi được nhiều người tới chúc mừng, bắt tay khen tặng, trong đó có một người Pháp cao niên nắm tay tôi nói: âm nhạc Việt Nam có những nét đặc thù khác hẳn âm nhạc Trung Quốc. Tôi là nhà nhạc học Roland Manuel, đang làm chủ biên cho bộ bách khoa từ điển về lịch sử âm nhạc thế giới. Trong đó chúng tôi không có trang nào đề cập đến âm nhạc Việt Nam hết. Hôm nay, sau khi dự buổi bảo vệ luận án của anh, tôi mới thấy mình thiếu sót. Tôi muốn mời anh tới gặp tôi để bàn về vấn đề này. Xin cảm ơn ông, ngày mai tôi sẽ đến gặp ông. Sau buổi trình luận án của tôi, thầy Salay chấp nhận trả lời trên đài phát thanh Pháp Á tại Sài Gòn về luận án tấn sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam. Báo La Volonté Indochinoise ở Sài Gòn đăng tin tôi đậu tấn sĩ và trích lại những lời khen của thầy Salay phát biểu trong bài phỏng vấn trên đài. Thường thì những anh tân khoa hết tiệc lớn để ăn mừng. Tôi đã nghèo, lại còn mang nợ, nên chỉ mời ban giám khảo cùng vài người bạn thân vào một tiệm cà phê ở góc đường, uống ly rượu chát để tạ ơn thầy dạy, đáp nghĩa ân sư và chia vui với bạn. Tối hôm đó, em Mộng Trung nấu một bữa cơm để khao người anh mới đậu tấn sĩ. Buổi tiệc có gia đình em Mộng Trung, anh Hiển và vợ chồng cháu Phương. Nhớ công em Mộng Trung trong suốt cả năm trời lo cơm chiều cho tôi, khỏi mất thì giờ đi chợ nấu ăn, nên tôi có viết mấy câu thơ trong quyển luận án gửi tặng em. Hôm nay luận án mới vừa xong, thân mến tặng em với tấm lòng. Khảo cứu bao năm nay kết quả, sưu tầm mấy độ đã thành công. Mong đền nợ nước bồi văn nghệ, muốn đáp nghĩa nhà rạng tổ tông. Đường khó bền lòng nay đến chốn, vui thay được sĩ trí tan bồng. Ngay hôm sau, tôi đến nhà ông Roland Manuel, chủ biên bách khoa từ điển lịch sử âm nhạc. Cuốn bách khoa từ điển nói trên có tên là Encyclopédie de la Pléiade do nhà xuất bản Gallimard phát hành năm 1960. Khi gặp tôi, ban chủ biên cho biết bộ sách sắp được in nên không thể thêm trang, do đó phải cắt bớt phần viết về âm nhạc Nhật Bản, Trung Quốc, Ba Tư, Ấn Độ, Ả Rập, mỗi nước một trang, cộng lại được 9 trang, và nhờ tôi viết lịch sử âm nhạc Việt Nam để thêm vào đó. Tôi vừa hoàn thành luận án Tấn Sĩ, bỗng nhiên được mời tham gia vào việc viết cho một bộ bách khoa từ điển về âm nhạc, nên nhận lời ngay. Hơn nữa, so với nền âm nhạc rất lớn như Trung Quốc và Ấn Độ, mà cũng chỉ có được 20-30 trang, thì âm nhạc Việt Nam có 9 trang cũng tạm được. Về sau, khi nghiên cứu cuốn bách khoa từ điển này, tôi mới nhận ra sự bất công trong việc soạn thảo. Một nền âm nhạc phong phú như của Trung Quốc mà chỉ giới thiệu khoảng 25 trang, trong khi nhạc sĩ Johann Sebastian Bach lại được dành đến mấy trăm trang. Do đó, nhiều năm sau, khi UNESCO mời tôi cùng 5 người nữa xem xét và nhận định lại những sách về âm nhạc đã xuất bản, tôi có phê bình về việc này. Nhờ vậy, UNESCO đưa ra đề án thực hiện một công trình viết lại lịch sử âm nhạc thế giới và mời tôi vào ban chủ biên. Thế nhưng, dẫu sao thì đó cũng là lần đầu tiên âm nhạc Việt Nam có được 9 trang trong cuốn bách khoa từ điển âm nhạc thế giới, viết theo phong cách của người Việt Nam. Thật ra, trong quyển bách khoa từ điển phát hành từ đầu thế kỷ 20 do André Lavignac chủ biên, cũng có bài của một người Bỉ là ông Gaston Knoss, viết về âm nhạc Đông Dương, gồm Việt Nam, Lào và Cao Miên. Những bài viết của ông Knoss từ năm 1907 có nhiều điểm sai. Chẳng hạn, ông giải thích tên đờn gọi là đờn tỳ bà vì khi đờn phải tỳ dựa vào người. Hoặc ông cho rằng nhạc Việt Nam lề mề, buồn bã nên rất dở. Còn nhạc dân tộc Khmer hay thì tiết tấu rộn rã, vui hơn. Ông Knoss viết về âm nhạc Việt Nam theo cách nhìn của người phương Tây nên không chính xác. Còn bài của tôi tuy chỉ có 9 trang nhưng được viết theo quan điểm của người Việt Nam với các chi tiết xác thực hơn. Công việc này không được trả nhiều tiền, nhưng đó vừa là một vinh dự, vừa là bước đầu để sau này tôi tham gia vào những cuốn từ điển khác như Lacus. Đây cũng là một bậc thang để tôi bước lên đài quốc tế trong việc giới thiệu nhạc Việt Nam qua sách báo. Sau khi báo chí đăng tin khen ngợi tôi đậu Tấn Sĩ, đài BBC cử người sang Pháp mời tôi nói chuyện về âm nhạc Việt Nam mỗi tuần một lần trong 10 phút. Tôi cộng tác với chương trình này suốt một năm, hàng tuần nói chuyện âm nhạc từ câu hò, hát ru đến đối cả nam nữ, từ nhạc thính phòng, nhạc sân khấu tới nhạc mới. Tôi nói về truyền thuyết trong âm nhạc như Trinh Chi, truyền thuyết về cây đờn đái, cả về lịch sử như chuyện Nguyễn Kỵ với người đào nương hay kịch tục lụy của Lưu Hữu Phước. Đài BBC sắp xếp cho tôi ghi âm tại phòng thâu nhạc của đài này ở Pháp. Tôi nhớ lại khi học trường chánh trị, nhà trường thường ra những đề tài lớn cho sinh viên, chẳng hạn như chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ chiến tranh thế giới thứ nhất tới chiến tranh thế giới thứ hai. Cả một mảng rộng lớn, bao gồm không biết bao nhiêu sự kiện mà sinh viên chỉ có được một tiếng đồng hồ suy nghĩ, tổng hợp và cô đọng lại để trình bày trong vòng 10 phút. Nếu nói dưới thời gian quy định thì bị chê là đề tài rộng lớn như vậy mà chưa đầy 10 phút đã hết chuyện nói. Còn nói quá giờ thì bị phê bình không biết chọn lọc những yếu tố quan trọng để trình bày đầy đủ trong thời gian quy định. Do đó, tôi phải thường xuyên cập nhật cho việc thuyết trình những đề tài lớn trong thời gian ngắn. Nhờ vậy, khi đài BBC yêu cầu tôi nói chuyện âm nhạc trong 10 phút cho mỗi lần phát thanh, thì tôi có thể làm dễ dàng.